Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 4, câu 1 đến câu 42, qua đề tài Cơ Đốc Nhân là thợ gặt. Nhưng trước hết là ca khúc Nước Mắt Người Gieo Giống của Vũ Đức Nghiêm, qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền lo toan Ngài nhìn cho tận tường. Mùa gặt nay gần tới cùng muôn tiếng ca vang, rồi người sẽ trở về cùng bó lúa trên cao. Người ra đi theo dòng dòng nước rơi, ngày trở về mừng vui, mùa cắt đến nơi rồi. Người vừa đi vừa khóc, vừa đem lúa đi gieo. Mùa gặt hai người về, cùng bó lúa mang theo. Dù bao nhiêu cay đắng, dòng nước mắt tuôn rơi, lòng buồn. Trời nguyện đi theo đường Chúa dù thương khó gian nan, mùa gặt hai người về trên đồng lúa chín vàng. Ôi những giọt nước mắt người gieo trên cánh đồng xanh, ôi những giọt nước mắt của người gieo giống tiền lành, ôi những giọt nước mắt, ôi những giọt nước mắt nguyện cầu trong đêm cho những người đi lạc đường. Từ trời cao Chúa thấu giọt nước mắt đau thương, mọi buồn phiền lo toan Ngài nhìn rõ tận tường. Mùa gặt nay gần tới cùng muôn tiếng ca vang, rồi người sẽ trở về. Thank you. người già đi gieo giống dòng nước mắt tuôn rơi, ngày trở về mừng vui mùa cắt đến nơi rồi, người vừa đi vừa khóc vừa đem lúa đi gieo, mùa gặt hai người về cùng bó lúa mang theo, dù bao nhiêu cay đắng dòng nước mắt tuôn rơi.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nước mắt người dâu giống của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Cơ đốc nhân là thợ gặt. Phúc âm Giăng chương 4 câu 1 đến câu 26 ghi như sau. Khi Chúa đã hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn răng, kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp tem nhưng môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà Jacob cho Joseph là con mình. Tại đó có một cái giếng Jacob. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa không giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Jacob để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng bầy vật người nữa. Vậy Chúa lớn hơn Jacob sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa, tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, ngươi nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có không phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, không tại trên hòn núi này, cũng không tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài, thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế phải đến, khi Ngài đến sẽ giao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó." Vừa rồi là phần trích đọc Phúc Âm Giăng chương 4 câu 1 đến câu 26. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc là kết quả của một cuộc đối thoại hiếm có giữa Chúa Cứu Thế Giêsu và một phụ nữ Samari mà theo tục lệ thời đó, hai chủng tộc không giao thiệp với nhau. Người Do Thái tránh đi ngang qua đất Samari, cũng không tiếp xúc, không ăn chung, không uống chung. Nhưng Chúa Giêsu đã gặp người phụ nữ này ra giếng múc nước vào buổi trưa và mở lời nói chuyện với bà, xin bà cho uống hớp nước từ vò nước của bà. Nghiên cứu Phúc Âm Giăng chương 4, chúng ta sẽ chú ý đến hai điều chuẩn bị cho chúng ta trong sứ vụ chứng đạo, nghĩa là giới thiệu Chúa Cứu Thế Giêsu và tin lành cứu rỗi của Ngài cho thân hữu. Trước hết, chúng ta thấy gương làm chứng của Chúa để tìm hiểu động cơ và phương pháp làm chứng của Ngài. Và thứ hai, thấy trách nhiệm chứng đạo trong cái nhìn của Chúa Giêsu, đó là đồng lúa đã chín vàng. Thời điểm chứng đạo là ở đây. Tình hình rất cấp bách và cũng rất thuận lợi. Không phải gieo nữa mà là gặt. Có những người chưa nghe nói về Chúa nhưng lòng họ đã sẵn sàng. Có những người đã từng nghe nhưng chưa quyết định. Hãy dẹp bỏ thành kiến và đi vào đồng lúa chín giống như cả làng Samari, đi ra nghe Chúa giảng và tin Chúa là đấng cứu thế. Tất cả khởi đầu từ người phụ nữ Samari có cuộc đời rách nát. Sau khi tin Chúa là đấng cứu thế, bà ta không chờ đợi nhưng vào ngay trong làng. Bà đã nói gì? Bà bảo rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Chúa cứu thế sao? Đây là một trong những cuộc đối thoại hay nhất và có ý nghĩa nhất, một trường hợp chứng đạo mẫu. Chúng ta không hiểu tại sao người ta phải đi tìm học ở đâu những phương pháp cá nhân chứng đạo xa lạ, mà ngay tại đây, trong Phúc Âm Giăng chương 4, phương pháp đó đã được chính Chúa Giêsu dạy mẫu. Sau lời mở đầu xin nước uống của Chúa, người phụ nữ Samari ngạc nhiên về Chúa qua thái độ của Ngài, khác hẳn với những người Do Thái khác. Từ đó bà đặt nhiều vấn đề với Chúa Giêsu, vấn đề chủng tộc, ông là người Do Thái tại sao xin tôi là một phụ nữ Samari nước uống? Làm sao ông có nước khi ông không có gầu và giếng thì sâu? Quan điểm về truyền thống, ông lớn hơn Gia-cốp sao? Nếu ông lớn hơn Gia-cốp thì xin cho tôi nước sống mà ông mới nói đó để tôi không khát và không ra đây múc nước nữa. Ông là tiên tri, như vậy ông biết rất nhiều, kiến văn rất rộng, vấn đề mâu thuẫn đến nay vẫn chưa ngã ngũ là thờ Chúa ở đâu? Jerusalem hay núi Garisim? Tôi biết phải chờ Chúa Cứu Thế đến, vấn đề mới sáng tỏ và mới được giải quyết. Thấy bà thật lòng trông đợi Chúa Cứu Thế, Chúa Giêsu đã bảo, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Đó là tóm tắt cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Bây giờ trước hết, chúng ta nói về gương mẫu và phương pháp. Truyền thống tập tục đương thời đầy thành kiến phân rẽ, cách ly quan hệ giữa hai dân tộc Do Thái, Samari chưa phai nhạt. Trong bối cảnh xã hội đó, làm sao người phụ nữ Samari này không kinh ngạc khi thấy một người đàn ông Do Thái hỏi xin nước uống nơi bà? Nhưng Chúa Giêsu đã mở lời và bắt chuyện bằng một cách bà ta không thể từ chối, cũng không thể im lặng. Bà ta đi múc nước và Chúa xin hớp nước, trong khi Chúa về tư cách và địa vị cao hơn bà ta. Nói cách khác, được Chúa hỏi xin nước là một đặc ân. Hơn nữa, tính hiếu khách là đặc điểm của dân Đông Phương. Chúa đã bắt chuyện bằng một lời yêu cầu mà đối tượng không thể chối từ. Trong những diễn tiến tiếp theo, Chúa luôn luôn gợi ý cho bà ta nói, đúng ra là làm cho bà ta thắc mắc. Chúa không nói hết từ đầu chí cuối. Thắc mắc của bà chính là những điều bà quan tâm. Khi trả lời, Chúa lại đưa bà ta càng lúc càng đi sâu hơn nữa vào chủ điểm mà Chúa muốn cho bà ta biết. Nói cách khác, Chúa không chỉ đối đáp, không chỉ trả lời bà những vấn đề của đời sống thường nhật, nhưng Chúa trả lời những nan đề thâm sâu của linh hồn. Đi chứng đạo chúng ta nói về Chúa, còn khi Chúa chứng đạo, Chúa nói về ai? Tất nhiên là cũng nói về Chúa. Vì thế, Ngay câu đầu, Chúa Giê-xu đã làm cho người phụ nữ Samari chú ý đến Chúa, một người khác hẳn mọi người Do Thái khác. Tuy nhiên điều Chúa nói buộc bà ta phải trao đổi với Chúa mà không thể im lặng. Chúa xin uống hớp nước, làm sao có thể từ chối khi người xin trong một phương diện ban ân huệ cho mình bằng cách tôn trọng mình. Xin uống nước, Chúa đã khiến cho bà ta đứng vào chỗ hoàn toàn bất ngờ, không thể tránh né mà phải trao đổi trực tiếp với Chúa. Ủa kìa, ông là người Do Thái mà xin nước uống cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Đây không phải là lời từ chối, nhưng bày tỏ thái độ ngạc nhiên về Chúa. Một người Giuđa có một thái độ rất đặc biệt. Tất cả những người Do Thái khác khinh miệt coi thường dân Samari. Nhưng tại sao ông có thái độ đó? Tại sao ông không khinh miệt tôi mà lại giao tiếp với tôi, thậm chí còn hạ mình xin tôi hớp nước? Ông hoàn toàn không giống những người kia. Ông là ai? Bà ta không nói ra những điều này, nhưng Chúa Giê-xu biết rõ. Nếu là chúng ta, với câu hỏi kia có lẽ chúng ta sẽ trả lời: lúc sắp chết khát rồi thì còn cần gì nói đến giai cấp và chủng tộc nữa? Hay, này bà, tôi là một người có tinh thần rất phóng khoáng, không thành kiến, vì thành kiến khiến cho con người có cái nhìn thiển cận, đưa đến những hành động sai lầm. Đây là những câu trả lời, nếu không giết chết cuộc đối thoại, thì cũng khiến cho cuộc đối thoại trở nên nhạt nhẽo. Trả lời như vậy rất nông cạn, vì không hiểu điều sâu kín trong lòng bà. Câu hỏi của bà: ông là người Do Thái mà xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Diễn tả thái độ kinh ngạc đối với một hành động khác thường về tập tục và truyền thống, nhưng không xúc phạm hay làm tổn thương bà, mà ngược lại, bà ta ngạc nhiên vì mình được một người Do Thái tôn trọng. Đây là lần đầu có một người tôn trọng mình, hạ cố hỏi xin một hớp nước. Ngay cả dân làng cũng khinh bà, đừng nói gì đến người Do Thái. Tiếp xúc của chúng ta với thân hữu là chúng ta không lên án họ, không hạ thấp họ. Nhưng làm sao để họ có thể biết rằng họ được quan tâm, họ được tôn trọng, họ có giá trị? Lời xin của Chúa Giê-xu nâng bà lên, biến bà trở thành một người ban ơn, lại là ban ơn cho một người Do Thái cao trọng. Chính lời xin của Chúa khiến cho bà ta hoàn toàn chú mục vào Chúa. Và thắc mắc sâu kín nhất của bà là: người quý trọng mình như thế là ai? Và Chúa đã trả lời câu hỏi đó: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Một khi bà đã bày tỏ ý muốn mãnh liệt muốn biết Chúa là ai, Chúa Giê-xu đã đi thẳng vào chủ đề đó. Nhưng Chúa không nói ngay Chúa là ai. Chúa nêu câu hỏi giúp cho bà rào sới tiếp. Nhưng làm sao bà ta có thể lý giải về Chúa như một nhà thần học? Chính vì thế, Chúa đã giúp bà suy luận qua một phương tiện bà rất quen thuộc và rất cần, đó là nước. Quả nhiên, bà đã tiếp tục trao đổi với Chúa về nước một cách rất thoải mái và có phần tự tin hơn. Thưa Chúa không có gì để múc, và giếng thì sâu. Vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu và các bầy vật của người nữa. Vậy, Chúa lớn hơn Gia-cốp sao? Về phương diện hình thức, người phụ nữ này đã có cơ hội nói lên nhiều điều, không phải như các đối tượng của chúng ta, chỉ nghe chứ không được khuyến khích nói vì chúng ta đã nói hết. Tuy nhiên, bà thực sự muốn nói gì qua những câu trên? Chúng ta cần lưu ý rằng Chúa không trả lời theo hình thức câu hỏi, nhưng Chúa trả lời cho lòng người hỏi. Thành kiến chủng tộc nơi người phụ nữ này đối với Chúa đã giảm nhiều, đến nỗi bà ta đã dám so sánh Chúa với tổ phụ Gia-cốp, vì Chúa đã nói rằng Ngài có thể cung cấp nước tốt hơn là nước Gia-cốp, một loại nước sống làm cho đã khát. Chúa tiếp tục nói về nước với bà, nhưng chỉ ra một thực tại không thể chối cãi. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Hiển nhiên, Chúa biết bà ta không thể nào hiểu hết ý nghĩa thâm sâu của điều Chúa nói về Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, Chúa vẫn nói, vì đây là chân lý thiết yếu cho sự cứu rỗi. Đôi khi lầm chứng, chúng ta chỉ muốn nói về những gì người ta có thể hiểu, và đây là điều tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, làm như thế là chúng ta đã hạ thấp tin lành cứu rỗi của Chúa hay thậm chí pha loãng ra, làm cho tin lành mất tính nguyên chất, mất tác dụng. Chúng ta cần tin rằng cứ rao giảng chân lý, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của chân lý, rồi Đức Thánh Linh sẽ làm công việc của Ngài là khai mở tấm lòng, soi sáng tâm trí cho người nghe để họ hiểu và tiếp nhận chân lý đó. Trong trường hợp của người phụ nữ Samari, quả nhiên với lời khẳng định thâm sâu của Chúa Giê-xu, khởi đầu từ thực tại, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, bà đã sẵn sàng chấp nhận phần sau, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Vì vậy, bà đã đáp ứng ngay, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Hiển nhiên, bà ta đã bằng lòng tin điều Chúa nói, dù không hiểu hết, thậm chí hiểu sai. Nhưng chúng ta không đòi hỏi điều tuyệt đối ở đây. Chúng ta chấp nhận điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là đức tin chân thành đã xuất hiện trong lòng người phụ nữ này, vì đức tin đó đã đặt đúng đối tượng. Người phụ nữ Samari này đã tin lời Chúa khi bảo rằng, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Tin lời Chúa là tin chính Chúa. Đức tin là điều thiết yếu để được cứu, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Sự hiểu biết là thứ yếu có thể đến sau, mà cũng không ai có thể hiểu hoàn toàn. Đây là bài học cho chúng ta trong việc nói về Chúa cho thân hữu. Cần tạo cơ hội cho đức tin xuất hiện, cần tạo cơ hội cho đức tin nảy sinh, vì sẽ đem đến kết quả là sự cứu rỗi. Tuy nhiên, khi bà bày tỏ lòng tin xin Chúa ban nước sống, nhưng vẫn không sao tách rời được với nước theo nghĩa đen. Tâm trí của bà cột chặt với những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Không khát nữa, không phải ra đây múc nước nữa. Chúa biết trong đời sống của bà có nhiều điều cần phải điều chỉnh. Câu nói kế tiếp của Chúa với bà, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây, có vẻ như Chúa bất ngờ đổi đề tài. Nhưng nhìn vào sâu hơn, chúng ta thấy Chúa có ý muốn ban cho bà điều tốt hơn là điều bà xin. Có thể Chúa hàm ý rằng, ta không chỉ muốn cho bà nước sống, nhưng muốn cho cả chồng bà nữa. Vì vậy, Chúa bảo đi gọi chồng rồi trở lại đây. Câu trả lời của bà cũng khá bất ngờ. Tôi không có chồng. Bà đã nói dối hay nói thật? Hay bà muốn đánh lạc hướng? Chúa Giê-xu đã thấy trong lòng bà có một chuyển hướng sâu xa. Không thể tiếp tục sống như thế. Vấn đề gia đình cần phải được giải quyết. Cũng như những câu hỏi trước của bà, Chúa đáp lại cho tấm lòng của bà. Chúa đáp ứng nan đề của bà. Chúa đưa nan đề của bà ra, không phải để lên án, nhưng để giải quyết. Bà đã thành thật thấy nan đề của mình. Cái nhìn của bà đối với Chúa tiến thêm một bước sâu hơn. Tôi thấy Chúa là đấng tiên tri. Và bà hướng về điều cơ bản trong cuộc đời là thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã hướng diễn tiến cuộc đối thoại đi đến gần đích. Bà tức khắc đứng dậy đi vào trong thành, bỏ lại vò nước. Không thể trì hoãn, cơ hội gặp Chúa là ở đây. Đồng bào của bà cần gặp Chúa ngay trước khi Chúa đi mất. Bà vào trong làng nói rằng, hãy ra xem một người đã biết tất cả về tôi. Không có lời chứng nào mạnh hơn là khi nói về kinh nghiệm đau thương và xấu hổ của mình. Chúa biết tôi như thế, nhưng vẫn chấp nhận tôi. Tôi đã gặp Ngài. Nhân đó, Chúa đã dạy cho các môn đệ về trách nhiệm chứng đạo là một trách nhiệm vô cùng cấp bách. Phúc âm Giăng chương 4, câu 27 đến câu 42 ghi như sau. Khi đó, môn đồ tới đều sững sờ vì Ngài nói với một người đàn bà, nhưng không ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi, hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào trong thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Chúa cứu thế sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong le, môn đồ này nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy, môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi không nói rằng, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ lời người đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 27 đến câu 42. Hudson Taylor kể chuyện về một mục sư Trung Hoa luôn luôn khích lệ tín hữu nói về Chúa cho người khác, kể cả tân tín hữu. Một ngày kia gặp một tân tín hữu, ông hỏi, anh tin Chúa bao lâu rồi? Dạ hơn 3 tháng. Thế anh đưa được mấy người đến với Chúa? Dạ thưa, tôi còn mới mẻ quá, còn phải học hỏi nhiều. Ông mục sư lắc đầu không đồng ý, nói với anh, này anh bạn trẻ, có thể Chúa không cho anh thành một mục sư thông thái, hùng hồn, nhưng Chúa mong muốn anh làm chứng nhân trung tín. Tôi hỏi anh, cây nến bắt đầu chiếu sáng từ bao giờ? Có phải sau khi đã cháy hết một nửa không? Dạ thưa không, cây nến chiếu sáng ngay sau khi vừa được thắp lên. Đúng rồi, Chúa dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa cũng dạy, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Chúng ta hãy tham gia mục vụ chứng đạo ngay, đừng trì hoãn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.